Yeah. จวะทาวิสเมยะกะกาตาปะนาคาเยตาตาตาติเกยัมมุนิวาวะกะนังสาธโภเยสุทานุธัมมาสวะนังกาโลอะยัมปะนันตาธัมมาสวะนังกาโลอะยัมปะนันตาธัมมาสวะนังกาโลอะยัม
สัมปันโนสุขโสโลกะวิโยอะโลตะโร
ปะดังมัตตาลปิสาตาณีวะมะโนสานังโกตุภะคะวะติวะกะตุภะคะวะตาธัมโมนาเนติโกหะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจะตังเวหิตาโพเมโยเอ
จะเป็นยังไงบ้างมันจะหมดทั้งมาหัวทั้งตัวโลกจะ
ตังเตหิเยสังยาธรรมสังปฏิอโภกังวิรจังเกมาเมตังมังกลังวัตมาเมตานิตานิตาตวานัญญาสาสมนาราชิกาสาสาสโกปิงเกจันติตังเตังมังกลังวัตมา
nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, hiếu lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Nghiêm Chỉ Trước, kinh Trí Mustaka, đề tài hôm nay là ba thiện hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, tướng ngôn kính cung thuận thượng gọi các đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Kính thưa sư tử thầy sư, đại lễ sư tử đức và tất cả quý sư tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên sư đạo thầy sư chính thức chuyển sang sư giảng ngày chủ nhật, còn chúng tôi thì sư giảng vào ngày thứ hai, tức là vào ngày mai. Và sư giảng như vậy sẽ còn diễn nguyên từ nay về sau. Và điều đặc biệt thứ hai là hôm nay là ngày hiến mẫu Mother's Day, sinh nhật thế lời của sư đạo thầy sư cùng tất cả chư tăng với sự kiện sư trúc. Xin gửi đến toàn thể quý Phật tử lời chúc lành ngày hiến mẫu. Ở trên thế giới này có rất là nhiều phong tục liên quan đến sự tưởng nhớ thăm ân phụ mẫu. Ở trong nền văn hóa Tây phương thì người ta có ngày của cha và ngày của mẹ, và hôm nay là ngày 11 tháng 5, đúng vào ngày hiến mẫu. Ngày lễ cũng như là phong tục đó là những quy ước, nhưng mà chắc chắn có một điều quan trọng, đó là những phong tục ở trong nhiều nền văn hóa khác nhau, nếu chúng ta sống ở đâu và ở đâu có cái cơ hội để chúng ta tự nghĩ đến thân bằng sân hồng của cha của mẹ thì điều đó là tốt nhất. Chúng ta được nghe rất là nhiều người, và dĩ nhiên là bản thân của chúng tôi cũng đồng ý một điều là người Việt Nam của chúng ta có một may mắn rất lớn, sinh trong một nền văn hóa mà tình cha nghĩa mẹ, mà tấm lòng hy sinh cao cả của những bà mẹ Việt Nam có thể nói rằng là một đặc trưng của nền văn hóa chúng ta. Có biết có bao nhiêu người mẹ hy sinh bản thân, hy sinh hạnh phúc cá nhân, buông bỏ bản tình để nuôi con, để lo cho chồng, và một đời như vậy. Ngày hôm qua chúng tôi đến tụng kinh để tiễn một Phật tử vừa mới từ trần. Người Phật tử đó cũng có 7 người con, và 7 người con vô rễ cuộc đời, và tất cả đều nói với chúng tôi một điều là mãn suốt cuộc đời chỉ biết lo cho chồng, cho con, và không nghĩ gì về bản thân của mình. Hôm nay những ngày hiền mẫu, chúng ta hãy dễ thì giờ để thắp sáng sự hy sinh cao quý mà chính Đức Phật Ngài cũng đã dùng rất là nhiều lần để diễn tả về những hình ảnh rất đẹp ở trong kinh văn. Ví dụ như là hình ảnh của bà mẹ suốt đời lo che chở cho đứa con duy nhất của mình, để ví dụ đó là cái tâm từ vô lượng. Và chúng ta cũng đem tất cả tâm thành để hồi hướng công đức cho những bậc thất thế phụ mẫu, những cha mẹ đã quá vãng được thừa hưởng phước lành, và cầu nguyện cho hiện tiền phụ mẫu được tăng phúc, tăng thọ, tăng huệ. Và bây giờ thưa quý vị, đề tài của chúng ta ngày hôm nay là đề tài của ba thiện hạnh. Còn một điểm rất là thú vị ở trong bài học hôm nay là trong sự ngôn Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh rằng chính cái nỗ lực từ bỏ thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành đó, nó lại là một ở trong những tác dụng quan trọng của thiện hạnh. Nói một cách khác là nắm giữ nó gắn liền với lòng này. Và khi chúng ta nói với lòng này thì đặc biệt thì chúng ta cũng phải nói đến sự nắm giữ. Mời quý vị tự lắng nghe tính kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng sư tổ từ xưa vị giảng sư thân này về đứng đại chúng pháp thoại về ý nghĩa sâu xa của Phật môn này. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần tính kinh. Mời cô Lâm Nhân ngồi.
Tính kinh ngày học đề tài hôm nay ba thiện hạnh. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Phật A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba thiện hạnh này, thế nào là ba? Thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh, ý thiện hạnh. Này các tỷ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân ngoại mạng chung với trí tuệ thù thắng, vì ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tế Sư từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Tham Hai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tam Chúng. Chúng ta chưa từng được kính thưa những Phật tử. Bài học hôm nay chúng ta học về cái đề tài ba thiện hạnh. Cách đây ba hôm, vào ngày thứ năm, chúng tôi đã thí về cái đề tài ba thiện hạnh. Chúng tôi có giới thiệu với quý vị là cái bài học kế tiếp trong pháp bài kia là chúng ta nói đến ba thiện hạnh, được gọi là thượng chân tạng, tức là cái sở hành tốt đẹp. Ở đây thì chúng ta đọc bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh này: từ bỏ thân ác, thân là ác, từ bỏ lời ác, từ bỏ ý gì ác, và bất cứ hạnh gì đừng có hạnh ác. Thì đó là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Ở đây đặc biệt khi mà chúng ta nói đến thiện hạnh về thân, về khẩu, về ý, tức là cái sự từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác. Bởi vì thân thiện hạnh cai chạy xuất trên tạc lên, tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Đó là thân thiện hạnh. Khẩu thiện hạnh xuất trên quốc chi xuất trên tạc là gì? Tức là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích chỉ. Thế nào gọi là ý giác hạnh? Mắt luôn xuất trần tắc. Ở đây cái suy nghĩ vì xuất lên lấy sau mắt, tức là đối dịch lại với tham ái. Rồi suy nghĩ về cái sự từ bỏ sân ái, tức là có tâm từ hay là tấm vô tâm, từ bỏ tà kiến ác, tức là có tính tiến trong mình chính. Ba điều đó được gọi là ý thiện hạnh. Ở đây vừa điều mà được phân thành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Thân thiện hạnh có ba, khẩu thiện hạnh có bốn, và ý thiện hạnh có ba. Như vậy là mười điều. Mười điều đó được gọi là Akusala Kammapaka, tức là thiện nghiệp đạo, hay gọi là thập thiện. Cái thập thiện đó nó khác hơn với cái thập phúc hành. Thập phúc hành hay là thập phước nghiệp tự, ở đây chính là 10 cái điều làm lành, là bố thí thế giới, tu tiên cung kính, phục vụ tinh pháp, thiết pháp mọi phương tiện phước, và phải tránh suy kiến. Đó là quân giới thiên quá thúc. Còn mười điều thì đạo của ta là tâm ba thạc. Ở đây tức là thân từ bỏ sắc, tăng từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Khẩu từ bỏ nói dối, từ bỏ nói độc thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói buồn. Ý từ bỏ tham ác, từ bỏ tình ác, từ bỏ tà tình ác. Như vậy đó được gọi là thập thiện nghiệp đạo. Cho nên thập thiện nghiệp chúng ta nên hiểu rằng đó là cái sự từ bỏ điều ác. Còn thập phúc hành hay là thập phước nghiệp, phước nghiệp sự, thì mới là bố trí trình giới tu tập. Khi pháp ở nhóm này và nhóm kia, chúng ta nên rõ ràng như vậy. Thì hôm nay thì chúng ta nói về thập vị diệt đạo. Và thập vị diệt đạo đó được phân thành ba, tức là thân thiền hành, khẩu thiền hành và ý thiền hành. Kính thưa quý vị, ví như một người phải làm ruộng hay là làm vườn, trước hết là họ phải nhổ sạch cỏ có dài. Sau khi nhổ sạch cỏ dài ở trên cửa ruộng hay trên cái miếng vườn, họ mới trồng những cái cây ăn trái, hoặc là họ gieo lúa, gieo mạ trên cái thửa ruộng đó. Khi mà cái thửa ruộng được gieo giống lúa và nó không có xen lẫn với những thứ cỏ, thời gian bị lúa đó nó sẽ phát triển từ tốt và đem đến mùa màng sung túc cho người nông dân. Hoặc như hiện tại trồng cây với công vườn cần phải phát quang cho tập cỏ dài, như vậy thì khi mà trồng cây ăn trái, cây đó nó mới phát triển từ tốt được. Cũng như thế nào trở đây một người lập chức thức là phải từ bỏ cái điều khác, xem như là cái chuyện gì khởi động, từ bỏ cái điều ác về thân, cái điều ác của khẩu, điều ác của ý, từ bỏ được cái điều ác để cho thân thành thanh tịnh, khẩu thành thanh tịnh, ý thành thanh tịnh rồi, thì lúc đó mới làm những cái điều phước báo như là bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ vô vật. Cho nên khi mà chúng ta nói đến tam học là giới, định, tuệ, thì chúng ta cũng theo cái ý nghĩa đó, cái lập trình đó, tức là trước tiên là cái đời sống trú ở trong giới, đời sống hoàn hạnh trú trong giới, để ngăn chặn những cái ác nghiệp, những cái ác pháp, rồi mới đi đến cái sự tu tập tinh tấn nỗ lực chánh niệm chánh định. Và khi tu tập thiền định như vậy thì mới phát ra lên cái trí tuệ. Ở đây khi mà chúng ta tu tập, trước tiên là thân từ bỏ, tập tâm từ bỏ, trận pháp từ bỏ, tài vật khẩu từ bỏ nói dối, từ bỏ nói rộng thọc, từ bỏ nói được vô ích, ý từ bỏ tham ác, tình ác và thiện ác. Khi đã từ bỏ cái ác gì đó thì tâm này nó sẽ trở thành cái môi trường thuận lợi để cho làm các cái việc lành khác, các cái công đức khác, cái quả gì thuộc của công đức đó nó sẽ nhiều lên. Nếu một người bố thí nhưng mà bản thân của người đó không có dị giới, vẫn tắc thân, vẫn trận cấp, vẫn tà dâm, thì như vậy cái hành động bố thí của họ nó có phước, nhưng mà tòa án dị thụ của cái phước bố thí này khi đã chín mùi thì người này hưởng không trọn vẹn cái quả dị thụ đó, bởi vì cái quả ác nó đeo đuổi người này. Có thể do cái chuyện là ác, mặc dù họ được giàu có nhưng mà họ mang cái thân bệnh tật quằn quại, hoặc là họ tuổi thọ ngắn ngủi trong không được bao lâu, thì như vậy cái quả của cái việc bố thí nó rất là uổng phí. Cho nên việc mà tu tập về thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, tu tập trước cái đó giống như là người ta dọn quan, người ta dọn quan nạn rửa ruộng hay một khu vườn, người ta nhổ tập ba cỏ dại một quả trên ruộng hoặc là trong khu vườn, rồi sau đó cũng cái lúa hoặc là trồng cây, thì như vậy nó sẽ thu hoạch mùa màng tốt hơn. Ở đây thứ gì? Khi mà chúng ta nói đến cái việc mà từ bỏ thân ác khẩu ác ý ác, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta dị giới. Và ở đây một cái việc từ bỏ là do thì dị giới được gọi là Unity Bahama, tức là do cái sự kiên cánh. Còn nếu như mà chúng ta từ bỏ cái điều ác bằng cái mức khi đã tan nát, tức là triệt tiêu hay là đoạn trừ, triệt tiêu đoạn trừ, thì cái đó là khi nào chúng ta đắc được đạo tu tập vừa tu đại hàm anh hàm ba la hán, bất chấp khi phân nát. Là thanh tịnh từ bỏ là một vị đã chính thánh quả tu được vườn của đà hàm a la hàm a la hán, thì lúc đó mỗi cái kỳ não ác pháp đã được thanh tịnh. Thì đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta tu tập được thân thiện hạnh, tức là chúng ta còn thực hiện tác ý chưa bỏ. Chúng ta nói như vậy nó có nghĩa là khi mà một người giàu có hay là người sống ở trong cái môi trường nghề nghiệp bận rộn, họ không có cơ hội để tập tâm để trận tập vô tư, thì dù rằng người đó sẽ trở thành của họ không có tập tâm không được tập, nhưng mà cũng chưa phải gọi là người đó này là thân thiện hạnh. Vì sao vậy? Vì họ không có tác ý chiều họ, tức là họ không có chia tay, tức là không có cái cố ý. Để tránh né những cái điều ác xấu bất thiện của thân của khẩu quỷ. Khi một người giữ giới, có nghĩa là người đó có hình tẩy. Chúng ta vừa nhìn thấy cái con vật đó, thay vì khởi lên một cái ý nghĩ rằng ta sẽ giết chết cái con vật này, nhưng mà ngay trong lúc đó chúng ta có thể nghĩ rằng bản tâm chúng sanh này thân phải được tôn trọng, ta không giết hại chúng sanh này. Mình có cái sự tác ý như vậy được gọi là tác ý từ một hoặc. Và khi một người có cái sự tác ý như vậy thì người này mới gọi là người tu tập thiện giới, chứ không phải giống như là khi mà tâm đạo quả siêu thế chứng đạt được khi nào đó đoạn trừ thì tự nhiên là ác pháp đó nó được từ bỏ. Chúng ta còn phạm phu, chúng ta chưa có bỏ ác pháp cái dễ dàng như vậy, chỉ do có sự tác ý từ bỏ điều ác là thôi. Nhưng mà tu tập đến mức độ đó thì cũng là đã là tốt rồi, bởi vì có những chúng sanh ở trong đời này, họ không thể nào từ bỏ điều này, không bao giờ họ từ bỏ ta bản nguyên ra tiếp. Ở đây Đức Thế Tôn Ngài có dạy trong Kinh Hạnh Phúc hay là Kinh 38 Điều Tác Tường, thì trong đó họ thì gọi là A Di Quyết Là Di Ba Ba. Tức là cái sự tin đấy, né các điều này, là phúc lành cho chúng, gọi là tả nghi tâm mẹ. Ở trong cuộc sống của chúng sanh nó có hai điều hạnh phúc. Một là điều hạnh phúc bởi vì không lãnh chịu cái hậu quả đắng cay. Hai là được thành tựu những điều thắng lợi. Khi mà chúng ta không gánh chịu hậu quả đắng cay của ác nghiệp, tức là do chúng ta từ bỏ ác nghiệp. Còn khi mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp bố thí vô tục thì chúng ta sẽ hưởng được quả gì thôi. Của cái việc làm bố thí đó, hai cái từ hợp đó nó có sự khác nhau. Đã là gọi là làm lành thì cũng có nghĩa là lấn dự tránh cái đồ ác rồi, hay là các cái điều ác lớn dữ thì cũng làm lành rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật này còn dạy rằng dạy hai điều làm lành lớn dữ? Sắp vào ba phát tác cần năm chưa ác mà tác, tức là không làm mỗi điều ác, hướng dẫn. Thường ngày còn thêm câu cuốn xà lát chắc ông tự tâm bà đà, tức là thực hiện các dự lệnh hay là thành tựu các dự lệnh.
Thì ở đây chúng ta thấy rõ nó không phải là đi thường. Cái chuyện mà chúng ta chắc ta không làm được ác, cái chuyện đó nó đưa đến kết quả là mình không có bị mang cái quả quả gì.
Như một người sống khỏe mạnh, sống trường thọ, với một người đó vì không do bố thí, không do thì giới phục vụ tích pháp cái pháp hưởng phước tỷ phước của mình, thì người này dù có sống thọ khỏe mạnh, nhưng mà người đó họ sẽ không được một cái sự an lạc do thành tựu cái quả phúc. Ở hai trường hợp này nó có sự khác nhau như vậy, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó có cái sự trùng hợp. Kính thưa quý vị, lúc mà cần dễ rằng từ bỏ thân là ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩa, và bất cứ hành gì được gọi là ác, thì khi mà chúng ta từ bỏ như vậy không làm các điều ác. Và Đức Phật này còn khuyên một câu là làm nhiều hạnh lành, làm nhiều những hạnh lành, thì khi các bạn mạng chung với trí tuệ phụ thẳng dễ được tăng lên trong cảnh giới chư thiên. Từ bỏ điều ác chưa đủ, mà chúng ta cần phải làm nhiều những hạnh lành. Khi chúng ta có cả hai phương diện đó thì chúng ta mới được tăng lên trong cảnh giới chư thiên. Cũng có một vấn đề nữa là trong bài kinh Chu Lâm Tâm Ấn Phần Giác, Đức Phật đã dạy rằng các bằng tịch tề người phát kiến gia đi đẳng nắp bên ta và tí nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thần hại. Và Đức Phật ngài còn dạy như thế, những cái trở hành để mà đưa đến cái quả vị thục tốt như là giàu có tài sản do hành bố thí, người bị nghèo khổ là do cái tâm bố thí, người từ bỏ sát tâm sẽ được cái quả phúc được trường thọ, người sát tâm hại Phật thì bị cái hậu quả là yếu thọ, người từ bỏ sự đánh đập đã thương người khác thì họ được cái quả phúc là thiếu bệnh, còn người mà hay đánh đập đã thương người bệnh khác thì cơ quả sẽ là đa bệnh. Hai cái bảy điều này chúng tôi chấp nhận để nói về cái chuyện trong đời tóc ngày của chúng ta hay nói ở trong cái cuộc sống. Luân hồi sanh tử, chúng ta sẽ có một điều tốt đẹp khi mà chúng ta không bị cái quả quả gì. Nếu muốn như vậy đó, là chúng ta phải biết từ bỏ cái điều này. Mà chính vì những điều mà Đức Phật gọi là thân thiện hạnh của chơi ta, hay là khẩu thiện hạnh, với chi của chơi đi ta, hay là ý thiện hạnh mà đâu của chơi đi ta, tức là cái sự từ bỏ, cái sự từ bỏ cái điều này. Ở đây thứ gì, một người sẽ tu tập như thế nào để chúng ta có thể từ bỏ được cái điều ác đó? Ở đây một người từ bỏ được cái sự sắc chấp là do người đó có cái tâm tâm từ bi, thương xót chúng sanh loài hữu tình. Chính cái tâm từ bi đó nó sẽ giúp cho người này từ bỏ được cái hành động sắc chấp. Và cũng một cách nữa là khi mà chúng ta tu tập có tâm từ bi với chúng sanh đó, là chúng ta phải giảm trừ được cái tâm sân hận. Bởi vì cái tâm sân hận đó nó đi ngược lại với cái đức tính từ bi. Người ta có thể giết hại là do cái tâm sân. Cho nên mình tu tập tâm từ bi cũng có nghĩa là chúng ta hạn chế cái tâm sân, thế là chúng ta từ bỏ được cái sự sắc tâm. Cái vấn đề mà chúng ta từ bỏ cái thân ác, cái trộm cắp, trộm cướp thì nó có hai cái nguyên nhân. Một là chúng ta tu tập có tích mạng là chúng ta có thể từ bỏ được cái sự trộm cắp, trộm cướp. Vì khi một người tu tập tích mạng là người đó nuôi vào cái chân chính, người này có tác ý nghĩ rằng cái tài sản nào mà phát sinh một cách phi pháp thì ta sẽ không thọ dụng, không phải lấy đó để nuôi bạn. Cho nên khi mà người này họ nuôi bạn bằng cái bằng tính mạng ấy, thì người đó này sẽ từ bỏ được cái tình trọng cấp do cái ý nghĩa đó. Một người sống tiết dục tức là không có cái sự đòi hỏi ham muốn nhiều về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm, mùi thơm vị ngon thuốc lá. Khi một người và trong thiết chế như thế thì người này sẽ không có phạm vào cái điều vừa tài dịch, tức là từ bỏ cái tài dịch. Một người tu tập về cái hạnh chân thật thì người đó sẽ không lấu dối. Một người tu tập về tâm từ thì người đó sẽ không nói lời độc ác. Người tu tập thỏa thích trong cái việc hòa hợp thì như vậy là từ bỏ được cái lời nói nâng học. Một người tu tập có cái chí hướng để đạt đến cái mục đích cứu cánh thì người này sẽ tin bỏ được cái lời nói nhận ý vô ích, không có lợi mình lợi người. Còn khi mà nói đến cái sự tu tập để từ bỏ tham ái sân ái tập cái ái, thì ở đây khi một người tu tập quán niệm về vô thường, thì cái sự tham ái đó lại được từ bỏ. Một người mà quán niệm thường xuyên về khổ của những cái pháp khổ, thì người này họ sẽ từ bỏ được tương ái. Người này quán niệm về cái pháp vô ngã, thì người này sẽ xuất phát tâm được chánh kiến. Những cái đường hướng mà chúng ta tu tập như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta từ bỏ được những cái ác pháp, từ bỏ được những cái tâm niệm ác. À, thì quý vị tìm bạc bạc. Và nếu là như vậy thì người này được gọi là có thân thiện hành, có khẩu thiện hành và có ý thiện hành. Kính thưa quý vị, nói đến cái nguồn gốc và phát sinh lên những cái tâm niệm ác hay là cái tâm niệm thiện, thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng nó xuất phát từ cái ba căn bất thiện là tham sân si, mà chúng ta mới làm thân ác khẩu ác ý ác. Trong cái tuần trước chúng ta đạo là trong buổi thứ năm. Còn cái nguồn cội của cái pháp thiện là vô tham a lô pháp, vô sân a lô tắc, và vô ti tức là trí tuệ. Từ cái gốc pháp này nó sẽ giúp cho từ bỏ tả ly được tâm niệm ác. Khi một người sống với cái trạng thái tâm vô tham, vô sân và có trí tuệ, thì người này họ sẽ từ bỏ được thân ác, khẩu ác, ý ác. Ở đây với một người đã quen làm điều ác, thì khi mà làm cái việc thiện thì nó khó lắm quý vị. Còn một khi một người đã quen làm cái điều thiện rồi và đã quen từ bỏ điều ác rồi, thì bảo họ làm các việc ác thì họ sẽ không làm được. Trong cái kinh Đức Phật này cũng có dạy ý nghĩa này. Một người làm ác, họ không có quan hệ trong cái điều thiện, khó quan hệ trong điều thiện. Và một người làm điều thiện thì họ khó, họ không có quan hệ trong cái điều ác. Cho nên trước nhất là chúng ta tu tập, chúng ta phải cho nó quen. Cũng giống như một người mà họ khó bỏ được cái tánh cờ bạc, khó bỏ được cái tánh nghiện ngập rượu chè, khó bỏ được nghiện ngập thuốc lá vân vân, thì những trường hợp này là do người này không có quen cái sự từ bỏ. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đã quen từ bỏ điều ác, hôm nay chúng ta ngăn chặn được cái điều ác, ngày mai chúng ta tiếp tục ngăn chặn được điều ác đó. Thì mốt tu tập lâu dài thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái điều ác. Còn cái buổi đầu, nhất là cái người mà từ đó đến giờ họ đã quen sát sanh trộm cắp tà dâm vân vân, thì bây giờ kêu họ giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thì trong một sớm một chiều họ khó từ bỏ được. Cho nên khi mà chúng ta tu tập mà để chúng ta từ bỏ cái thân ác, khẩu ác và ý ác thì đó là cái sự tu tập thường xuyên. Cái điều thứ hai nữa, nó sẽ giúp cho chúng ta từ bỏ được cái điều ác, là khi mà chúng ta có lục tạng, có lục quý, thì lý ở tập ác, tức là một người khi họ có sự hổ thẹn với lương tâm, hay là họ có cái sự sợ hãi đối với quả dị thục của điều ác, do lực tạo ý này mà họ không làm thân ác, không làm khổ ác, không làm ý ác, thì đồng nghĩa với cái chuyện mà làm thiện, thiện hành về thân, thiện hành về khẩu, thiện hành về ý. Giờ lục tập ý, cái yếu tố thứ ba cũng giúp cho chúng ta từ bỏ cái tâm niệm ác, là giờ chúng ta quán xét về cái lợi ích của cái việc mà từ bỏ điều ác. Ví dụ như bây giờ chúng ta xin xét đến đoạn kinh mà Đức Phật dạy là người mà không sát sanh, người đó sẽ được cái quả gì thuộc nghiệp sanh của cõi trời, nếu là trở thành là người thì người đó sẽ được trường thọ. Vâng, chúng ta suy nghĩ được điều đó thì chúng ta sẽ ngăn chặn được điều đó. Khi mà chúng ta thấy cái điều lệ của cái việc trường thọ điều đó, cho nên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh thì chúng ta cần phải biết rằng mình phải có cái sự tác ý mình chưa bỏ, nó mới thành tựu được thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Mình phải sống có lục tạm quý, mình phải thường xuyên giữ cái tâm niệm đã đi ác, đã đi điều ác, thì lúc đó mới là không có sắc thân, không trộm cắp, không tà dâm, không nói đúng vô đủ. Và đồng thời chúng ta phải suy nghĩ đến cái lợi ích của việc mà từ bỏ điều ác, thì đó là những gì mà chúng ta phải làm, chúng ta phải có được để thập thiện hạnh này, thập thiện nghiệp đạo này, hay là ba thiện hạnh này, chúng ta có thể an trú, chúng ta có thể có được. Mong rằng những điều này được trình bày, các Phật tử chúng ta sẽ theo đó và chúng ta tu tập. Và chúng ta nên nhớ một điều là cho dù chúng ta có tạo được cái công đức, cái phước báo gì đi nữa, nhưng mà đối với ác pháp thì chúng ta không có từ bỏ được, ác nghiệp thì chúng ta không từ bỏ được, thì cái công đức về sau mà chúng ta hưởng, nhưng mà chúng ta vẫn còn bị quyết định và đưa đến đau khổ. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua trình bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin được chấm dứt cái bài giảng này. Kính chúc sư công đức được an vui và kính luôn thành tựu về những cái thi hành bằng thân mà không một ý. Nam mô Phật Thầy.
Phật thí kinh sư tổ tổ sư. Chúng ta chia sư tổ đức và sư quý Phật tử. Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Và trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận, chúng có lẽ nhờ sư tổ tổ sư làm cho sáng tỏ ba điểm. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận với nhau ba điểm liên quan đến bài học này. Điểm thứ nhất là bạch thưa tổ sư, khi mà chúng ta nói bố thí trì giới tham thiền hay là bố giới trì giới tu tiến là ba cái pháp tu của người cư sĩ, thì cái trì giới đó có phải là một pháp vừa là làm lành vừa là lánh dữ không? Là ví dụ như mình nói tắc quan trai giới, ở trong đó có những cái giới mà cấm rửa nhưng mà cũng có những giới làm cho ba nghiệp được thanh tịnh, thì phải chăng lợi pháp trì giới nó bao gồm cả hai điều là làm lành lánh dữ, có đúng như vậy không? Xin thưa thầy sư Hoàng Hỷ giải rõ về điều này.
Nam mô Phật Thầy. Tất cả chúng ta xin vui thiện. Ở trong 10 điểm của dân tri do thú, tức là phước điện tử, tức là 10 điều lành, trong đó có cái điều được người gọi là si lâm gia của dân tri do thú, là phước điện tự do do dị giới. Cho nên bất cứ khi nào mà chúng ta tu tập và chúng ta giữ giới, thì lúc đó cũng gọi là làm việc lành được, cũng gọi là làm được việc lành. Và đồng thời cái sự giữ giới đó là chúng ta từ bỏ điều ác. Rồi ba na thứ ba ta quê ra mà đi chả phải đăng hoàn thì gia đình thì quê ra mà đi tựa thì quê ra tính thì thua gì nó đồng nghĩa với chữ quê ra tính. Hai cái danh từ này quê ra mà đi là một danh động từ, còn quê ra tính là một danh từ nhân tính, thì cả hai từ đó đều một căn. Tức là quý hiếm mắt được tâm của đồng tử quý hiếm mắt, tức là cái sự kiên tránh hay cái sự tự hòa. Như vậy chính bản thân của một số giới đã nói trên ý nghĩa là tự hòa cái điều ác rồi, kiên tránh cái điều ác rồi. Và cái sự tác ý mà kiên tránh đó, thì cái sự tác ý này nó thuộc về, nó thuộc về thì lâm gia phu nhân riêng quá thú, tức là cái phước bị tự do do trì giới. Ý nghĩa này tôi xin được chia sẻ với những vị qua của cuộc thảo luận một mà thường gọi dân tộc vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Và thưa đại sư, còn hai câu nữa để chúng ta xác định xin ý nghĩa trước khi chúng ta bước vào phần thảo luận. thông thường chúng ta nói đến sự ác đó, là chúng ta nói đến cái sự gây tổn thương cho chúng sanh khác. Có những việc làm nó không có hiền, nhưng mà nó không gây tổn thương người khác. Ví dụ như một người họ rất là mê đánh bài, mê đi casino, thì từ họ họ hủy hoại tiền giờ, họ phung phí tiền giờ, họ hủy hoại cuộc sống, hủy hoại tiền bạc đến họ, thì cái đó gọi là ác hay không? Hay là dĩ nhiên là ở trong khi mà đánh bài thì cũng khi ăn thua. Bây giờ mình nói cái chuyện khác là ví dụ như họ nghiện ngập uống rượu, họ có tiền họ cứ mua rượu uống rượu về, rồi họ bị tiêu hủy dần mòn ở trong cái sự thầm lặng của chính họ, thì cái đó chúng ta gọi là ác, được gọi là ác không? Xin cái thỉnh thưa thầy sư con hiểu làm rõ cái điều này.
Tính tình kiên tâm cũng như quý vị, và chúng ta cần phải phân biệt từ hai cái từ bất thiện và ác. Cái hành động uống rượu hoặc là cờ bạc hoặc là làm gì, cái đó gọi là bất thiện, bất thiện pháp, nhưng mà cái đó chưa gọi là ác tập pháp. Bởi vì cái điều ác khi nào nó gây tổn hại đến chúng sinh khác thì như vậy là điều ác. Còn nếu là hành động đó mà gây tổn hại cho chính bản thân mình thôi thì gọi là bất thiện. Chúng ta lấy ví dụ chẳng hạn như là chúng ta bị lừa dối, chúng ta sống trong cái sự hôn trầm buồn ngủ giả dưỡi, thì như vậy cái đó là bất thiện nhưng mà không có lời đoạn. Cũng như trong cái trường hợp mà chúng một cái người mà họ nghiện tập và rượu chè nhưng mà họ không làm tổn hại cho người khác, họ chỉ làm tổn hại cho bản thân họ thôi, thì như vậy không gọi là điều ác. Cho nên giữa cái từ ác và bất thiện thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng, chứ phải lúc nào chúng ta cũng nói bất thiện là ác, ác là bất thiện, ác là bất thiện là phải rồi, nhưng mà bất thiện là ác thì chưa chắc. Cho nên ở đây những cái hành động cụ thể như vậy thì chúng ta gọi là bất thiện thôi. Uống rượu là nói dối nữa, ta uống rượu hay là chúng ta cờ bạc gì đó, chúng ta gọi là sự bất thiện mà chưa hẳn gọi là cái điều ác. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của chủ tọa là tạm như vậy nên mua thay nhá.
Sa thú và chúng ta từ xưa câu hỏi sau cùng trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận hôm nay, ở trong luật pháp Hoa Kỳ đó người ta có phạt cái tội rất là nặng, cái tội đó người ta gọi là negligence hay là tắc trách. Tắc trách ở đây tức là thành ra một người họ không hẳn là có chủ tâm ác hay không có làm điều ác, nhưng mà họ không làm tròn trách nhiệm của mình. Thí dụ như là nhà mình ở gần cái nơi xe cộ qua nhiều, xe cộ qua lại, mà trong khi đó con còn nhỏ nhưng mà cha mẹ để nó chơi ở trong chơi ngoài sân rồi nó chạy ra đường bị xe cán chẳng hạn, thì trong luật pháp Hoa Kỳ mà một đứa con nhỏ mà nó băng qua đường như vậy đó, nó đi mình băng qua đường thì cha mẹ thì bắt một cái dỡ tù nữa. Thì theo thì tôi suy nghĩ đó, cái sự tắc trách trên phương diện nhân quả nghiệp báo đó, nó có tính là một điều ác không? Ở đây ý muốn nói là trong luật pháp của Hoa Kỳ đấy, sự tắc trách mà nó tạo ra những trường hợp tổn thương lớn như vậy đó, thì người ta gọi đó là một cái tội, và cái tội đó bị sự phạt vạ rất là nặng. Còn trên phương diện nghiệp báo thì cái sự tắc trách rất có thể được gọi là ác không? Cái tính thì tổ quan nghĩ chứ là
chính định sẽ tâm sẽ như gì? Nếu mà chúng ta luận trên phương diện lý nào mà. Thì ở đây một người mà tắt chắc cái câu chuyện do cái tình yêu sở lý, do cái tình yêu vui, thì cái đó chỉ gọi là bất thiện chứ không gọi là loạn. Nhưng mà một người mà họ cố ý tắt chắc cái phần sự để mà đưa đến một cái hậu quả bị đánh, thì như vậy cái trường hợp này họ bị phạt nặng là phạt. Cái điều đó cũng gọi là phần mũ điều ác. Ví dụ như trong một cái công trường mà đang làm công việc, họ giao cho những người có cái trách nhiệm, chẳng hạn như là họ canh giữ cái cầu giao điện để mỗi khi ở đằng kia người ta làm việc, người ta sửa chữa, thì ở đây phải cúp điện. Chờ cái đến khi nào mà ở đó người ta sửa điện xong rồi người ta lên tiếng thì ở đây mình mở cầu giao lên, mới kéo cầu giao lên. Nhưng mà vì người này họ có, nó có hai trường hợp. Một lần người này vì chết mạng quên đi cái phần tình của mình, và họ để đằng kia làm trong khi ở đằng này họ chưa có khóa cái cục dao này, và còn họ lơ đến họ không có giữ đó, khiến cho một vài người khác họ đi đến, họ vô tình họ kéo họ bật cục dao lên ở đằng kia chết luôn. Thì cái trường hợp tắc trách giới hạn chỉ gọi là cái tình nghĩ vui mất thiện thôi, con người vô lãng. Còn nếu một người mà họ tắc trách cái câu chuyện do họ nghĩ rằng là cứ để gì ở đằng kia, nếu mà họ làm trong cái tình trạng này họ chết, họ sẽ chết, thì người này họ cố tình họ tắc trách cái công việc gây nên cái hậu quả đau thương cho người khác, thì như vậy cái sự cố tình tắc trách đó mới gọi là cái điều ác. Cho nên ở đây cái sự tắc trách cái công việc vô tình thì cái đó nó còn bất thiện, mà tắc trách cái công việc để gây nên cái hậu quả và sự tắc trách tự do của cố ý, thì trong trường hợp này thì gọi là một điều ác. Chúng ta phân tích rõ như vậy. Thí dụ bây giờ trường hợp nhà ở gần lỗ xe, cha mẹ thì không bao giờ muốn thấy con mình phải chết một cách đau lớn như thế. Nhưng mà vì cha mẹ lơ là cái việc mình làm vừa cổng và lơ là trong cái việc mà trông chừng con trẻ để cho nó tự do tự tại mà những cái đi chơi ở ngoài đường, từ lúc đó gây ra cái tai nạn là đứa bé bị xe cán chết, thì trong trường hợp này tắc trách đó là một bất thiện chứ không phải là một điều ác, bởi vì cha mẹ có cố ý với con rồi. Còn cái trường hợp mà một người họ sẽ họ giữ cái trách nhiệm đó. Nhưng mà vì họ không thích, họ ghét bỏ người kia, cho nên họ cố tình tắt trách cái câu chuyện đó để cho cái sự rủi ro sẽ đến cho người này. Thì như vậy nó tắt trách đó là một người bạn. Ngày xưa ở trong lính thì chúng tôi nghĩa trong quân đội mình, chúng tôi được biết một vài trường hợp. Ví dụ như khi mà sử dụng cái thuốc xong là phải khóa an toàn lại. Nhiều khi người cha tắc trách cứ đem cái thuốc về những đó nhưng mà không khóa an toàn, thì những đứa con nó tình cờ nó thấy gì nó cầm chơi, nó nhắm cho nó mất bỏ không chết. Thì cái lỗi tắc trách đó là tắc trách người cha, nhưng mà cái này không gọi là điều ác, không gọi là điều ác. Còn nếu như trong trường hợp mà một người họ cố tình muốn giết cái người kia, họ cho cái người nọ cầm cái súng chơi và họ còn để sót cái viên đạn nữa, họ cố tình để sót cái viên đạn, thì như vậy cái người này họ cầm họ dọa người kia chơi, vô tình họ bóp bò mới bị phi đạn, họ đã lấy viên đạn ra rồi. Nhưng mà bây giờ một người nào đó họ lại cố tình để cái viên đạn trở lại vào trong đó, thì như vậy trong trường hợp này ở ngoài thì người ta nói rằng tắc trách cái phần sự, nhưng thực sự bên trong có cái sự cố ý sát hại người kia, nhưng mà mượn tay người khác, thì trong trường hợp này được xem là cái sự cố ý. Cái này cũng gọi là tội ác. Thì ở đây chúng ta nên nó có hai trường hợp. Bởi vì ở trong luật đó chúng quý vị, ở trong luật giải rất kỹ, khi chưa một các vị tỳ kheo xây tất cái chùa, một vị ngồi ở trên cái cục đá để dùng để xây tường, một vị đó sơ ý để phía trên cái vàng này, mà để thì nó không có cẩn thận. Rồi khi mà cái vàng nó rung rinh thì cái tảng đá nó rơi xuống và nó trúng đầu bị tỳ kheo dưới đất xuống cho bị đất chết. Thì trong trường hợp này bị này, khi bị tỳ kheo trên có cái tập ái ngái mới mà trình lên Đức Phật, thì Đức Phật này là biết rõ là không có cái sự cố ý, mặc dù làm công việc sơ ý như vậy là tắc trách lắm, nhưng mà không có phạm tội và đem tích tắc, là bởi vì vị này không có sự cố ý. Nhưng mà lại cũng có trường hợp khác, một vị tỳ kheo ở phía trên cố ý tắc trách phận sự của mình, để một cái tảng đá hoặc là một cái tảng đá bằng cái sợi dây mỏng manh trong lúc xây dựng, để khiến cho cái vị tỳ kheo đứng ở phía dưới bị đá rớt xuống và chết. Thì trong trường hợp này khi mà được trình bày đến Đức Phật, thì Đức Phật này khẳng định một điều là vị tỳ kheo kia ở cái vàng này, vị tỳ kheo đã phạm vào tội bất công đủ, thì do cái tội giết người có cái sự cố ý giết người. Thì ở đây chúng ta hiểu, nếu mà chúng ta nói trên phương diện đó, chúng ta y cứ vào luật tạng, thì chúng ta thấy rõ rằng cái sự tắc trách không có cố ý là khác, một cái sự tắc trách thì có cố ý là khác, một cái là điều ác, còn cái là chỉ điều thiện thôi. chúng tôi cũng được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi là thẳng là như vậy nó muốn thay là
sau khi kết thúc thì tôi sẽ chụp bây giờ thì xin được xin thỉnh để đi khóc tính hôm nay chỉ vì là sau phần giảng sư đồ tiên sư cũng đã gánh cho chúng ta ba câu rồi bây giờ thì chỉ còn để được tính về chủ đề trong cùng thì để được tính về chủ đề sẽ giảng để sẽ tiếp lời để sư đồ tiên sư nghĩ một chút để được pháp tính là có một vị thiền sư ngài nói một câu là tại vì Phật tử hay hỏi điều nào là điều ác, điều nào điều cần phải tránh thì ngài nói rằng nếu con người mình có tâm từ, nếu mình có tâm từ mà mình giữ được tâm từ thì mình không cần phải suy nghĩ nhiều, tại vì hãy cái tâm mình lành thì cái lời nói và hành động nó phải lành thôi. Nhưng mà có nhiều người họ nói rằng cái tâm lành chưa đủ, có gì cái tâm mình tốt nhưng mà mình lại không có biết rõ công việc mình làm đó, thì có gì khi là mình có thiện chí nhưng mà vì mình thiếu trí tuệ thành ra mình còn gây khổ cho người khác nữa. Thì ở đây có cái quan niệm rằng nếu cái tâm thanh tịnh hay tâm lành mình nói hay hành động thì chắc chắn là cái hạnh phúc sẽ theo sau, nhưng mà cũng có quan niệm rằng nói là cái tâm lành nó chưa đủ. Dạ, cái tâm từ chưa đủ mà nó còn phải chúng ta biết rõ là việc đó có việc tốt hay không tốt, thì theo ý kiến đại đức Phật tính thì chỉ riêng cái tâm thanh tịnh tâm lành có đủ để gọi là chuyển tâm không, có đủ để tạo thành một hành động thiện không? Xin xin ý kiến của đại đức Phật tính.
Nam mô Bụt Hạ Giá. Con xin được kính đảnh lễ đến nhà sư phụ Từ Siêu. Chúng tôi đắc đẳng, chúng tôi minh hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người mà nghĩ mình có tâm lặng hoặc là mình có tâm từ như vậy là đủ rồi, thì cái điều này nó chưa chắc là vậy, có nghĩa là nó chưa hẳn là vậy. Ở đây thì nó cũng giống như cái trường hợp gì nè, một người mà người ta nói rằng người ta giữ giới là đủ rồi, mà ta không có cần cái gì nữa, nhưng mà cái điều mà để mà làm cho cái giới của một người mà nó được tròn đầy, nó được trắng, vân vân, thì cái người này phải an trú ở trong cái sự tu tập về tâm. Có nghĩa là cái người này phải tu tập, ví dụ như là đề mục niệm Phật, hoặc là đề mục thiền tâm tư gì đó, vân vân. Thì ở đây thì quý vị biết rằng đối với cái phiền não của chúng ta hiện rất là nhiều. Nếu mà chúng ta phát nguyện, ví dụ như giờ chúng ta phát nguyện chúng ta giữ giới là không phát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà mình bây giờ mình cứ giữ năm cái giới như vậy thì nói như vậy thì nó cũng được rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn được nó tròn đầy hoặc là được trắng tinh vân vân thì chúng ta phải an trú ở trong những cái đề mục thiền định, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Thì cũng vậy, đối với khi mà mình nói mình có một cái tâm hiền thiện hoặc là một cái tâm từ rồi thì như vậy mình có cần phải có những cái hành động này kia hay không, những cái hành động mà để mẫu như là biểu hiện cho chúng ta là một người thiện thì cái điều này nó rất là cần. Thì ví dụ như mình nói mình thôi là mình ăn hiền ở lành hoặc là mình sống với một cái đời sống bình thường như vậy là đủ rồi thì được, À, khi một người mà nói như vậy á, thì nó sẽ được hơn những người mà không có khả năng như vậy. Nhưng mà nếu mà so ra với những người mà người ta có tạo những cái biện pháp á, thì người này sẽ thua rất là nhiều, là thua rất là nhiều vị. Vậy thì ở trong đây á, theo cái ý của chúng tôi á, thì chúng tôi nói rằng là một người khi mà chúng ta tu tập, ví dụ như giờ chúng ta có một cái tâm thiện, như là mình có một cái tâm thiện rồi, nhưng mà mình cũng phải có thể hiện ra cái hành động, phải có cái thể hiện ra cái hành động. Thì ví dụ nhiều khi chúng ta suy tư về cái sự thương xót về chúng sanh đó, hoặc là chúng ta có một cái gì để mà gọi là thể hiện ở trong ý hoặc là ở trong cái hành động. Cũng như đương cử như cái trường hợp này, chúng tôi đi xe có một lần đó, chúng tôi gặp cái anh tài xế, chúng tôi ngồi thì chúng tôi thấy cái anh tài xế ảnh chạy xe lúc nào cũng sát với cái vạch mà để phân ra hai bên đường, hai bên để mà cái vạch để mà mình biết được hai chiều xe chạy thì đường chật hay là đường rộng gì đó, anh ta cũng đi sát ngay cái lời đó. Thì chúng tôi mới nói rằng biết rằng là mình đi đúng ngay cái vạch của mình, có nghĩa là mình đi sát ngay cái vạch của mình thì là nó đúng nguyên tắc rồi, nó đúng nguyên tắc rồi. Nhưng mà có đôi khi mình cũng phải nhường, mình đi xích vào ở bên phải, ở trong lề tí xíu. Tại sao vậy? Tại vì có đôi khi mình phải suy nghĩ như là có những trung tâm do họ lúc đó họ nông nổi, hoặc là họ thiếu suy nghĩ, họ chạy, họ lấn đường, họ lấn qua, lấn lại, thì chỉ vì một cái chuyện nhỏ đó mà sẽ bị cái tai nạn. Mà để mà họ bị cái tai nạn đó đó, mà họ có được như nhà họ giàu có tiền đó, để mà chữa trị cái vết thương đó hoặc là lo cho cái tai nạn đó thì nó đỡ. Còn nhiều khi đó, họ là những người làm công nhân hoặc là những người mà lỡ uống một chút chất tan gì đó, rồi lỡ mà bị một cái chuyện nhỏ như vậy mà nó thương tật cả đời là rất là nhìn thấy rất là tội nghiệp. Thành ra có nhiều khi mình làm tài xế thì mình đi đúng đường, đúng cái phần đường của mình, nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết ngừa trước. Thì anh tài xế đó anh mới nói rằng là thì mình cứ giữ đúng lề của mình hoặc là đúng đường của mình, còn những cái chúng sanh đó thì do họ chạy ẩu thì họ phải gánh chịu. Thì thật sự rằng cái điều đó nó đúng nguyên tắc, thì ai đi ẩu thì bị tai nạn đấy, gánh chịu. Nhưng mà đôi khi đó, mình suy nghĩ rằng là có nhiều khi những cái người đó họ bị nông nổi hoặc là do một cái phiền não gì đó, nó làm cho họ trong một cái thời gian ngắn, một cái phút chốc đó không suy nghĩ được, thành ra mới có những hành động đó. Thì nhiều khi mình quán xét lại, mình thấy cái hậu quả là cái chúng sanh nó sẽ thương tích suốt đời, không phải. Thì chính vì vậy mà mình cảm thấy mình thương xót những chúng sanh đó, thành ra mình chạy xích vào, mình chạy xích vào bên trong tí xíu, có nghĩa là mình nhường người ta tí xíu cũng không sao. Tại sao vậy thì tại vì mình có cái sự suy nghĩ nó rộng hơn, mình biết rằng cái chúng sanh đó, cái hậu quả của chúng sanh đó rất là nặng nề, rất là thảm thiết. Thì cũng vậy, trở lại với cái câu hỏi này thì quý vị thấy rằng tuy rằng mình có cái tâm thiện, tâm tốt, tâm từ ái vân vân, nhưng mà mình có được như vậy thì tốt hơn so với những người mà người ta có tâm sân. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thể hiện thì nó sẽ không bằng những người mà người ta có tâm tốt mà người ta có những cái hành động. Cũng như quý vị thấy rằng những cái nước phương Tây có đôi khi chúng tôi nghe người ta nói, ví dụ như là ở bên đời sống phương Tây người ta sống cũng như là người ta sống không có cái tình người, cũng như mạnh ai mới sống này kia, đúng không? Nhưng khi mà mình nghe nói vậy đó, nhưng mà mình kiểm lại mình thấy một năm là ở Việt Nam mình nhận biết bao nhiêu tiền, nhận biết bao nhiêu tiền cũng như là của nước này, của hội này, hội kia, người ta viện trợ để người ta làm từ thiện, nó làm như làm kia. Nếu mà vậy thì mình nói người ta không có cái, cũng như là người ta sống nó không có một cái tình nghĩa hoặc không có một cái sự mà quan tâm điều đó là nó chưa hẳn, chưa hẳn. Vì tại sao vậy? Tại vì người ta những cái viện chợ hoặc là quý vị thấy rằng ngay cả cái bệnh viện lao thì những cái thuốc lao đó nó hoàn toàn miễn phí, mà nó hoàn toàn miễn phí thì những cái thuốc này từ ở đâu đó thì cũng từ ở phương Tây, đó. Thành ra đó, ở đây đó, chúng tôi nói rằng khi mà mình có một cái tâm thiện đó, mà mình không có thể hiện ra cái hành động đó, thì cái điều đó nó cũng chưa có được nữa gì. Cũng như chúng ta thấy rằng mình cứ cho rằng là mình có tâm thiện vậy, rồi mình chỉ y lại, mình không có cái sự mà trợ giúp người khác khi cần, hoặc là không có quan tâm đến người khác khi cần, vân vân. Quý vị biết rằng như các vị trưởng lão, các vị giải thích, chỉ cần khởi lên cái ý mà chúng ta có cái sự quan tâm đến cái điều thiện, mình quan tâm đến cái việc làm thiện đó, thì mình đã có phước rồi, quý vị. Mà chúng ta đã có phước, là không biết bao nhiêu mà nói, thì huống chi mà chúng ta thực hiện và chúng ta có những hành động thiện đó nữa, thì cái phước báo nó sẽ tăng lên gấp bội. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cậu bé Kim Hoàng, khi mà nằm liệt như vậy thì chỉ khởi lên cái ý là muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhưng mà bây giờ đưa tay lên đưa cũng không. Nhưng mà quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn nó như vậy được rồi, Đức Thế Tôn đã đọc được cái ý nghĩ ở trong tâm của cậu bé Tôn, đã nói như vậy được rồi. Khi mà Đức Thế Tôn đi vừa khuất cái tầm mắt của cậu bé thì cậu bé đã qua đời và sanh lên cõi chư thiên. Ở đây thì chúng tôi muốn nói cái điều này là có đôi lúc cái tâm của chúng ta mà khởi lên, mình khởi lên cái điều thiện, mình có cái ý muốn làm cái việc thiện, thì như vậy nó đã có phước rồi. Thì khi mà mình tạo những cái thiện pháp nữa bằng thân hoặc là bằng khẩu thì nó sẽ có nhiều cái điều nó sẽ tốt đẹp hơn. Vậy thì ở trong cái câu khẩu lệnh này đó, nói về mình có cái tâm thiện như vậy là đủ rồi phải không? Thì kính thưa quý vị, nếu mà đủ rồi là so với những người mà đang có cái tâm sân hận hoặc là đang có cái tâm ác, nhưng mà so với những người mà gọi là bậc trí hoặc là gọi là những cái người mà hiền lương thì cái này nó chưa đủ gì. Cần phải thể hiện ra bằng lời nói hoặc là bằng hành động hoặc là bằng cái ý thương tưởng chúng sanh, nói chung là phải thể hiện ra bằng thân khẩu ý, thì như vậy thì nó mới đầy đủ và nó mới vẹn toàn. Chứ chúng ta chỉ có nghĩ như vậy thôi thì chắc thế gian này cũng không có ai mà cứu ai, không có ai mà từ thiện với ai, hoặc là không có ai chia sẻ với ai. Do đó thì nếu mà chúng ta làm theo cái lời của Phật trí thì chúng ta có cái tâm, nhưng mà chúng ta cũng phải thể hiện qua thân khẩu ý, như vậy nó sẽ được hoàn mãn hơn, nó được trọn vẹn hơn. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu học ý số 4. Bây giờ con xin được ít lời, con vẫn thường tỏ trở lại. Nam Mô Bụt Sa Dạ.
Sau cuộc thuyết trình đại diện Phật tính, thứ Phật tử hôm nay chúng ta chỉ có sự tổ sư đại diện Phật tính và chúng tôi có mặt ở trong dung. Chúng tôi xin có cái đóng góp của mình, bởi vì nãy giờ thì Sư Tổ Thị Sư đã trả lời gì của ba cô thảo luận và Đại Đức Tính đã trả lời một câu. Thứ gì hôm nay chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi của quý Phật tử, là nó có những điểm chỉ có trong cái phong tục một quốc gia nào đó, mà ở trong văn hóa của chúng ta không có, thì chúng ta có nên áp dụng hay không? Ví dụ hôm nay là ngày Mother Day, tức là ngày hiền mẫu, ở trong văn hóa Việt Nam của chúng ta thì có người phu lang, người báo hiếu, báo hiếu là trung lịch cha hiện tiền thì quá vạn, còn người mới đi thì đặc biệt dành cho những bà mẹ, những bà mẹ còn hiện diện trên thế gian này. Câu trả lời chung của chúng tôi ở tại đây là có bất cứ trường hợp, bất cứ cơ hội nào mà chúng ta có thể thể hiện được lòng biết ơn của mình thì Đức Phật được khuyến khích. Và chẳng như vậy, mà nếu chúng ta sống, chúng ta nghĩ đến những giá trị, chỉ là sự cố gắng và sự tinh tấn hay là tinh thần ở trong đạo Phật bao gồm cả bốn điều là ngăn điều ác, diệt điều ác, rồi gieo trồng điều thiện, những nuôi điều thiện. Và đối với Đức Phật thì có những cái hình ảnh rất ư là đẹp ở trong cuộc đời. Một cái hình ảnh đẹp đó, đó là những người đại ân đại đức của chính mình. Nếu chúng ta sinh ra đời mà có được cái tình thương to la của ông cha, của bà mẹ thì điều đó là một điều rất có phước. Chúng ta nên cảm kích điều đó. Và hôm nay là những ngày hiền mẫu, chúng ta dành ít thời giờ để nhắc với chính mình rằng mình sẽ không bao giờ quên là trong cuộc đời này có người để cho chúng ta rất là nhiều. Đó là cha, đó là mẹ. Và chính cha mẹ dạy chúng ta là cuộc sống trong cái sự thân thiết gần gũi nó có những cái đụng chạm hoặc vui hoặc buồn, chúng ta nên giữ cái tâm rất là rộng, rất là độ lượng để chúng ta tha thứ từ nhau. Cuộc đời có ai hoàn hảo hết, có khi bà mẹ thương con rất là nhiều nhưng mà rồi con cũng nghĩ rằng mẹ thương người này nhiều người kia ít. Có đôi khi hồi còn trẻ mình còn nhỏ thì cha mẹ lo cho mình rất nhiều, lớn lên thì cha mẹ gây cho chúng ta rất là nhiều điều phiền phức. Có khi cha mẹ thương mình rất là nhiều nhưng mà chính cái sự can dự cha mẹ nhiều quá vào đời sống của mình khiến cho hôn nhân của những đứa con nó bị ảnh hưởng. Có những cha mẹ lựa chọn đứng ở bên lề cuộc sống để cho đứa con được lớn lên, được sống những tháng ngày yên ổn. Thật ra thì làm con không phải dễ, mà làm cha làm mẹ cũng không phải dễ. Chúng ta để ý chứ phải để cư xử làm thế nào mà cho lưỡng toàn, cho đẹp hết cả phía bên này và phía bên kia, luôn luôn là một thử thách rất lớn. Thưa quý vị, dù cho bắt đầu đi nữa thì cái nhật nhàng của một đứa con so với nhọc nhằn của cha mẹ. Người Ấn Độ họ có câu nói rất là hay mà chúng tôi vẫn thích nhắc đi nhắc lại, đó là những người không biết nghiêng mình trước lẽ phải, trước điều thiện, thì người đã sớm muộn gì cũng ao tùng với điều ác. Nếu những giá trị cao cả trong cuộc đời không làm cho chúng ta ngưỡng mộ được, không làm cho chúng ta cảm kích được, thì chúng ta sẽ rơi vào cái khuynh hướng khác, đó là chạy theo những giá trị tầm thường. Và cái giá trị lớn trong cuộc đời của chúng ta để theo đuổi đó, ví dụ như ân đức cao dày của Đức Phật, ví dụ như cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, tất cả điều đó là những cái ân đức rất lớn. Và nếu chúng ta thờ phượng, nếu chúng ta quý trọng những giá trị đó, thì đời sống của chúng ta khác đi. Nếu chúng ta không thể nghiêng mình trước những giá trị cao quý như vậy, thì chúng ta rất là dễ dàng để đi vào con đường ngược lại. Vì vậy, nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển mà Đức Phật dạy rải rác đó thì cái điều ác và điều thiện nó không chỉ đơn thuần là mình phải làm điều này mà mình phải tránh điều kia. Mà Đức Phật dạy rằng chúng ta phải tìm một cái cách, một cái thế, một phương pháp để tác động chính mình, làm sao mình hoan hỷ với điều lành, mình hoan hỷ với chánh pháp, mình ưa chuộng điều thiện. Do sự hoan hỷ, do sự ưa thích, do cái sự quý chuộng đó mà chúng ta sẽ đến gần với điều thiện, thâm nhập với điều thiện. Ở trong kinh Hạnh Phúc, Đức Phật này dạy rằng những ai biết cúng dường đảnh lễ những vật xứng đáng được cúng dường thì đó là cái dấu hiệu tốt lành tối thượng. Một con người mà biết thờ gia kính mẹ, biết quý trọng những cái bậc trưởng thượng, những bậc huynh trưởng, biết những giá trị mà cần đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời, biết cúng dường bậc đáng cúng dường, thì Đức Phật dạy rằng con người đó có ý hướng tốt. Nhưng mà nếu phan ngang bữa cuối thì là không có giá trị nào mà tốt đẹp hướng đến, thì thứ gì sống bụng gì cũng đi xuống. Cái khác giữa cuộc sống của chúng ta theo Đức Phật không phải là chúng ta sanh ra giai cấp nào, hay là hiện tại chúng ta có dư ăn dư mặc, hay là được hướng đi. Và cái hướng đi nó được định đặt từ cái giá trị mà chúng ta tôn thờ. Và nếu tình thương của cha của mẹ không đủ để cho chúng ta cảm kích, thì thật sự chúng ta sống trong đời này rất là dễ, là chúng ta sống trở thành một người luôn cô phụ người khác, chúng ta sống một người vô ơn, sống một người thiếu cái cảm kích. Ít nhất là có một ngày nào đó, một lúc nào đó, chúng ta có thể cảm thấy tâm hồn mình nó mềm ra, nó không có ở trong cái sự ngang bướng, tâm hồn chúng ta trở nên nhu yếu. Nhưng mà mình nghĩ rằng có những giá trị lớn hơn, đẹp hơn là cái tôi, cái ta của mình. Nếu cuộc sống mà lúc nào cũng tự hỷ và cũng nghĩ đến mình là nhất, thì thứ gì chúng ta sống rất là tội nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng có những bậc cha mẹ, những bậc thầy thầy tổ, và đó là những người cao trọng, cho chúng ta thấy cái những cái giá trị lớn, thì nó làm tâm cho chúng ta khiêm tốn hơn, nó cũng là một giá trị rất là đẹp. Vì vậy, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng mình nên tận dụng tất cả những cơ hội ở trong mỗi quốc độ, ở trong mỗi nền văn hóa để làm đẹp cuộc sống. Ví dụ như là ở tại Hoa Kỳ, người ta có ngày lễ tạ ơn. Ngày lễ tạ ơn đó nó có hai điểm mà nó không có, nó trái ngược với đạo Phật. Những người tha phương cầu thực sanh lập nghiệp ở tân thế giới, họ đến đây trên vùng đất xa lạ này, họ đã tạo lập một cuộc sống mới và họ cảm kích ơn trên đã cho họ những gì mà họ có được. Và ở trong ngày đó thường họ giết những con gà tây để làm những món ăn và để tạ ơn. Thì thứ gì người Phật tử có chia sẻ với lễ tạ ơn một số điều và có số điều chúng ta không chia sẻ. Ví dụ như người ta cảm kích Thượng Đế thì chúng ta cũng nên cảm kích tất cả những cái trợ duyên hoặc lớn hoặc nhỏ chung quanh mình. Có nhiều phía trong cuộc sống mình, một cái người họ cho mình một lời hỏi thăm, một sự quan tâm đúng thời đúng lúc, đó là một trợ duyên rất lớn. Đôi khi có những người dành cho mình những lời nói, những lời nói mà đi vào lòng làm cho cuộc sống mình được trỗi dậy, những điều tốt đẹp, cái đó cũng là một sự ban tặng rất đặc biệt, và chúng ta nên cảm kích điều đó. Và dĩ nhiên người Phật tử trong ngày Thanksgiving thì cũng không có làm gà tây, nhưng mà nếu trong ngày Thanksgiving mà chúng ta có làm một việc gì như là hồi hướng phước cho tất cả mọi người, ví dụ như ngày hôm nay là ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng tưởng nghĩ đến những bà mẹ rất là cao quý, và chúng ta nguyện đem cái ca phước lành mình tạo để hồi hướng cho những bà mẹ đó có cảm, thì đó cũng là một cái gì rất là đẹp. Quan trọng là chúng ta biết tận dụng thôi. Đức Phật chưa bao giờ ngày dạy rằng chúng ta phải ăn cái món này thì mới thật sự là ăn, hay chúng ta phải cúng kính cái kiểu này mới thật sự là cúng kính. Đức Phật không có đóng khung như vậy, mà ngày dạy cho chúng ta một tâm hồn rất là mở rộng. Ở mỗi một nền văn hóa nào nó cũng có cái đẹp, và nếu cái đẹp đó được chúng ta dùng đúng mức, nếu như chúng ta biết khai dựng, thì vẫn đang là cho chúng ta những giá trị tốt. Vì vậy, hôm nay khi nói về ngày Hiền Mẫu và cũng như bài pháp của Thượng Tọa Thiện Sư, mà chúng ta đề cập đến cái chuyện mà ba cái thân nghiệp thiện, thì thứ gì là chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng được ý nghĩa là cho dù hoàn cảnh nào thì những con người mà hy sinh vì con cái, hy sinh vì gia đình, hy sinh vì đồng loại, hy sinh vì quê hương dân tộc, những con người đó đều rất đáng cho chúng ta trân trọng, đáng cho chúng ta kính ngưỡng. Cũng như ngày Hiền Mẫu này, chúng ta cũng nhắc nhở để mình thấy một điều là trong cuộc sống nó có những thứ tình cảm rất là ô nhiêu, có đôi khi rất là sâu lắm, nó không có cuồng nhiệt giống như những thứ tình cảm thông thường, nhưng mà những thứ tình cảm đó nó thể hiện một cái gì đó rất là thật, rất là sâu xa. Có một đoạn Đức Phật ngài dạy về một chuyện khác, ngài nói rằng suối chỗ nào nó sâu đó, thì nó yên lặng, mà chỗ nó cạn thì nó ồn ào. Dĩ nhiên ngài Đức Phật dạy qua những con người mà phải là thùng rỗng tư to chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta hiểu tình cảm cũng vậy, có những cái tình cảm nó rất là sâu lắm, nó rất là nhẹ nhàng, và nhiều khi vì nó quá nhẹ nhàng chúng ta không hiểu hết. Có khi những đứa con đi chơi khuya về mà bà mẹ đang ngồi chờ, đứa con không có, chỉ cảm thấy bực bội, cảm thấy mẹ đang canh mình, nhưng mà không thấy được rằng một người thức để chờ mình về là cả một cái tình thương vô cùng. Cho đến khi ngày mẹ mất đi thì bây giờ mình mới hiểu rằng không có một người ngồi chờ chúng ta đêm khuya đi khuya khoắt về như vậy thì thật sự ở trong đời thì rất là lẻ loi. những cái tình cảm như vậy nó không có nồng nàn, nó không có cho con người nhiều cái cảm giác mạnh như là tình yêu nam nữ, nhưng mà thực sự những cái tình cảm đó nó nói lên rất là nhiều về sự quan tâm của con người. Có những bà mẹ suốt cuộc đời chưa bao giờ nói sự thương yêu với con đó, nhưng mà gánh vác rất là nhiều, bao ve che rất là nhiều và không bao giờ bỏ con, thì cái tình thương đó thực sự rất là vĩ đại, rất là lớn lao. Chúng ta học những bài học đó để chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống ở trong nhiều cái góc cạnh, ở trong nhiều cái cách nhìn mà bình thường cái nhìn thời học của chúng ta không cho chúng ta thấy được. Thật ra thì Đức Phật dạy rằng tình cha nghĩa mẹ cho chúng ta những bài học lớn trong cuộc đời. Do vậy cha mẹ là vị thầy đầu tiên, bởi vì vị thầy đó đã giới thiệu con vào cuộc đời, đã hôn đúc cho con được cái tình cảm nhân hậu, đã cho con biết rằng ở trong cuộc đời thế nào là sự hy sinh, thế nào là tình thương mà không có điều kiện, chỉ cho đi mà không đòi lại bao giờ. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chính những cái cảm xúc rất là lành mạnh đầu đời đó sẽ giúp cho chúng ta lớn lên sớm là một con người bớt đi cái ích kỷ, bớt đi cái địa vị của chính mình. Thật ra thì Đức Phật Ngài cũng thừa nhận là trong tình thương bà mẹ thương con có những dính mắc. Ví dụ như Ngài dạy rằng chỉ có chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn thì mới có thể tách rời giữa người con với người mẹ. Thì đó thật người con với người mẹ, tình mẹ con có sự dính mắc rất lớn. Nhưng mà Ngài cũng khẳng định điều rằng chính cái tình thương của bà mẹ đó là một cái thí dụ rất là đẹp về một điều rằng ở trong cuộc sống nó có những cái có những cái trạng thái và nó khiến cho chúng ta quên đi cái sự ích kỷ của chính mình. Từ sáng đến chiều chúng ta nghĩ chỉ sống riêng cho mình mà thôi, thì thật sự chúng ta thấy rằng những thanh niên nam nữ trong cuộc đời khi mà lớn lên có được bằng cấp, có được nghề nghiệp, có được sự thành công thì bao giờ cũng nghĩ đến mình hết. Nhưng một khi bắt đầu có con thì những lúc đó có thể quên đi chính mình để sống hy sinh cho con cái. Và tình phụ tử, tình mẫu tử đã dạy cho chúng ta những bài học rất lớn về cuộc sống, là chúng ta có thể vì tình thương để mà nghĩ về người khác mà không đòi hỏi phải được đền đáp, không được có đòi hỏi là mình sẽ được như thế này, sẽ được thế kia, chỉ cho và cho mà thôi. Và thứ nhất con cái mình nghĩ đến lợi ích thành ra mình sẽ xét và phải suy xét cái trước, cái sau, cái phải, cái trái, chứ không đơn thuần là cái gì mình thích. Và cái sự suy xét đó nó cũng làm cho mình trưởng thành, cái sự suy xét đó nó cũng làm cho đời sống mình nó khác đi. Đức Phật đặc biệt Ngài thường dùng cái chữ gọi là Atha, là vì cái sự lợi ích. Thí dụ như mình sống với một người, mình nói mình thương người đó, mình quý người đó, nhưng mà thương quý là một lẽ, cảm tình là một lẽ, nhưng mà mình không gây cho người đó sự tổn hại và mang lại người đó sự lợi ích thì điều đó là một chuyện khác. Mình có người bạn nhưng mình nghĩ đến lợi ích của bạn mới là người bạn chân thực. Mình có cha có mẹ mà cha mẹ thương con và thương thế nào để con lớn không hư, có gì người thương con quá con hư, thì Đức Phật dạy rằng ở trong cái tình thương chân thật là mình nghĩ lợi ích cho nhau. Thấy người đó họ làm cái chuyện gì đó mà nó có lợi ích cho chính bản thân của họ thì mình hoan hỷ. Ví dụ như một người vợ thương cho chồng, một người vợ thực sự thương chồng thì sẽ không để cho người chồng trở thành người con bất hiếu. Người chồng thương vợ cũng không có để cho người vợ thành đứa con bất hiếu. Có những chuyện rất là thường xảy ra thứ gì? Là người vợ thương chồng, nhưng rồi tìm mọi cách để chia rẽ chồng với gia đình của chồng, với cha mẹ của chồng. Và cuối cùng rồi thì người chồng rơi vào cảnh đó, phải bất hiếu với cha mẹ. Thì đối với Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta sống như vậy không có nghĩ đến lợi ích cho nhau. Vì sống lợi ích thì nó có sự cân bằng. Sự cân bằng là làm thế nào đó, dĩ nhiên là vợ của mình, chồng là chồng của mình. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng vợ và chồng phải vì mình hết rồi quên đi cha mẹ. Và có nhiều trường hợp rất là đau lòng ở đây là con cái thì có nhà cao cửa rộng, cha mẹ thì bị hất hủi, đi ở giờ người này, nhà người này qua người khác, sống như là một sự sinh tỏ cái tình thương của con. Và chúng tôi nhớ rằng ngày gọi thượng Phật giác có nhiều khi ngày nói rằng ở trong đời nó có những chuyện rất là quái công. Một bà mẹ nuôi 5-7 đứa con thì bình thường, nhưng mà 5-7 đứa con nuôi một bà mẹ thì nó cảm thấy rất là phiền phức. Thì ở đây chúng ta nghĩ một điều là nếu mình thật sự thương người thân của mình, thương bạn của mình, thương người hôn phối của mình hay bất cứ ai mình thương, thì đừng biến những người đó trở thành những người con bất hiếu. Làm thế nào đó mà sống mà có người và có mình, nghĩ chuyện này chuyện khác, thì chúng ta mới thực sự nghĩ đến cái gọi là lợi ích, cái tốt đẹp của người đó. Và thứ gì cũng trong nghề hiền mẫu đó, thì chúng ta cũng phải nói đến một cái hiện tượng là ngay cả ở trong một cái tang lễ, ví dụ như có một Phật tử lớn tuổi mới mất, thì những người con ở trong gia đình muốn làm một cái tang lễ rất là trọng thể, bỏ rất nhiều tiền, nhưng mà làm trọng thể không phải là vì lỗi lễ của cha mẹ, mà là chỉ vì mình muốn người ta đến và thấy rằng mình có tiền, hay muốn đặt những chứng minh người thấy rằng mình lo cho cha, cho mẹ khi cha mẹ nằm xuống. Nhưng mà hoàn toàn không nghĩ đến cái chuyện mà tạo phước hồi hướng. Chứ tôi thấy có nhiều Phật tử Việt Nam khi cha mẹ chết làm một cái đám tang ở cái nhà hoàng rất sang trọng, chôn cha mẹ ở nghĩa trang rất là sang trọng, và thậm chí mua cái quan tài đắt tiền, một quan tài mấy chục ngàn để chôn cha, để quả táng cha mẹ, chôn cha chôn mẹ. Nhưng mà bên cạnh những điều đó thì người này không biết là phước, không biết làm cái gì gọi là có phước để hồi hướng cha mẹ hết. Thì thành thật mà nói đó, mình làm cái đó sẽ đẹp mặt mình, nhưng mà đẹp mặt mình chứ có nghĩa là lễ cho cha mẹ đâu. Không phải là chúng tôi quá bảo thủ, nhưng mà nghĩ rằng nếu chừng đó tiền mà chúng ta chia làm đôi, phân nửa thì làm tang lễ và phân nửa đi làm những việc phước đức để hồi hướng cho cha mẹ thôi, thì quả thật là mình có lợi lạc cho cha mẹ nhiều hơn là nặng về, chúng ta gọi là nặng phần trình diễn, nặng hình thức ở bên ngoài. Không chỉ là đạo Phật tồn tại quê hương Việt Nam 2000 năm qua đó, Phật pháp đến với chúng ta như thế nào, nhưng mà chúng tôi phải đổi vấn đề hình thức để ảnh hưởng mà quá thông qua, nhưng mà thiếu cái tinh thần làm những cái thiện sự để mà hồi hướng khi trên đời quá cảnh lớn rất là nhiều. Rồi thú vị, ngay cả khi cha mẹ còn sống, có nhiều khi chúng ta lo cho cha mẹ về vật chất, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến tinh thần. Người lớn tuổi đó thì có cái nhu cầu rất khác với chúng ta, cần quan tâm, cần tình thương. Và nếu người lớn tuổi mà có được việc gần với chùa chiền, gần với cuộc sống tinh thần, thì điều đó khiến cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ở đây có nhiều người con cho cha mẹ cái phòng rất là đẹp, đứa cần dẫn cha mẹ đi ăn những nhà hàng rất ngon, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến cái tinh thần của cha mẹ là muốn đi chùa, muốn đến những khóa tu, và muốn làm phước thì làm gì. Nhiều khi con cái mà nuôi cha mẹ giống như là chúng ta bỏ cho mẹ trong lòng son rồi đó. Nuôi để thấy rằng mình có thương cho thương mẹ, nhưng không có ủng hộ cha mẹ để cha mẹ có được cái sự tu tập, để có được cái lẽ sống tinh thần tốt đẹp, thì lo lắng cho cha cho mẹ là Phật pháp không phải chỉ là một cái niềm vui mà khi chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện với nhau, mà Phật pháp còn cho chúng ta những cái tác động để suy nghĩ, để xét lại, để nhìn lại cái gì mình sống trong đời sống hàng ngày. Thật ra chúng người sống rất là khó, và cái khó nhất trong người là quan hệ giữa con người với con người. Và trong quan hệ giữa con người và con người thì thật sự là giữa tình thương với tình thương, nó khó hơn là cái quan hệ khác. Ngày nay xã hội dạy cho chúng ta rất là nhiều cái kỹ xảo, để chúng ta rất là nhiều cái kỹ xảo để chúng ta thành công ở trong giao tiếp, ở trong giao thiệp với người này và người khác. Nhưng mà chúng ta lại thiếu đi, là thiếu đi những cái lời dạy mà làm thế nào chúng ta có thể cảm kích cuộc đời, cảm kích ân sâu của cha của mẹ, cảm kích ân nhân trong cuộc đời, làm thế nào để chúng ta đáp ơn đó, làm thế nào để chúng ta thể hiện tình thương có lợi là một cách hợp tình hợp lý. Thật ra điều đó ít, và sau khi trời thiên tịch rồi thì 500 năm sau đó, vì cái bản chất tự nhiên của con người, của dân loại, người ta dần dà đi đến chỗ là người ta trọng cái sự thờ cúng, tín ngưỡng, trọng hình thức hơn là những giá trị chân thực. Chúng ta thỉnh thoảng phải quay trở về, chúng ta phải kể lại về những trang kinh rất xưa, tôi hiện rất là giản dị lắm thưa quý vị, giống như ngày hôm nay quý Phật tử đọc những cái những câu Phật ngôn này rất là ngắn, mà thì tôi sẽ suy giảng. Và đôi khi những câu Phật ngôn chúng ta không để ý nhiều, chúng ta không để ý là bởi vì quá đơn giản, nhưng mà thật ra những câu Phật ngôn đó như là những lời dạy rất là rõ ràng, rất là chi tiết, mà của bộ ông cha dạy những cái con của mình. Thứ gì vì mỗi lần chúng tôi lật từng trang của Tam Tạng Kinh Điển và đọc, chúng tôi hay mường tượng lại hình ảnh của Đức Phật. Ngài không phải là Ngài dạy chúng ta là vì Ngài muốn chứng tỏ Ngài là vị thầy, vị giáo chủ, hay là Ngài không dạy chúng ta vì Ngài muốn chúng ta theo Ngài, mà Ngài dạy chúng ta giống như là một người cha mà thấy con của mình nó làm việc này việc kia, nhắc nhở dạy. Và chính điều đó nó để lại trong lòng của chúng ta những kỷ niệm rất là khó quên, những hình ảnh mà tất cả chúng ta có thể gọi là hành trang để đi qua cuộc đời. Và do vì chúng ta hãy nhắc lại lời nói của Đức Thiền Phụ Ngôn của Ấn Độ, là nếu chúng ta không biết tôn kinh những giá trị cao quý thì chúng ta rất là dễ ao tập với những điều ác quý. Và hôm nay là ngày hiền mẫu, ngày Mater Dei, hình ảnh của một bà mẹ, hình ảnh của sự hy sinh không biết mệt mỏi, sự hy sinh không có vị kỷ, đó là những giá trị rất là đẹp để chúng ta cùng nhau tôn vinh. Và chúng ta tìm thấy rằng ở dưới cuộc đời này, cho dù rất là tù du, cho dù rất là nhiều cái thay đổi, vật đổi sao vậy, nhưng mà vẫn còn có những giá trị rất đẹp. Và chúng ta đừng quên sự nhắc nhở của Đức Phật. Giống như từ những đóa hoa dại được một người thợ khéo tay hái ở trong rừng bên vệ đường, tấm thân sanh tử này có thể làm ra rất nhiều thiện sự. Và nếu chúng ta thấy được điều đó thì thưa quý vị, chúng ta không có đi qua, chúng ta không có buồn nản, chúng ta không có tiêu cực. Tại vì cho dù cuộc đời này ra sao đi nữa thì cuộc sống nó cũng có những giá trị, nó cũng vẫn có những cái đẹp, nó có những điều đáng để cho chúng ta trân trọng. Và những điều đó làm cho mỗi một giây, mỗi khoảnh khắc ở trong cuộc sống của chúng ta rất là đáng sống. Thứ gì chúng tôi xin thay lời từ Thượng Tọa Thiện Sư và tất cả chư tăng ở trong chung, một lần nữa xin được cầu chúc cho tất cả quý Phật tử có một ngày hiền mẫu Mother's Day rất đẹp, rất lợi lạc và đầy ý nghĩa. Và chúng ta cầu nguyện rằng tất cả phước báo nào mà chúng ta đã tạo xin hồi hướng cho những bà mẹ đã qua tặng được sự hưởng phước lành, nhiều phước báo ở bộ dù ở cảnh giới nào, và sớm chiên thành quá vị giác ngộ giải thoát. Chúng ta cũng cầu mong cho tất cả những bà mẹ hiện thị còn sống với chúng ta trong cuộc đời được những cái thiện pháp cao quý nhất, được những cái niềm vui chân thành nhất, và được nhìn thấy những đứa con của mình vẫn nhìn mình, vẫn quan tâm đến mình bằng tất cả sự hiếu kính. Và sau cùng thì chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người đều thấy rằng chính thiện pháp, chính pháp lành là điều khiến cho cuộc sống của chúng ta đáng sống. Và do vậy khi Đức Phật nhắc chúng ta có ba cái thiện hành là thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, thì ba điều đó luôn luôn là những điều đáng cho chúng ta ghi nhớ, trân trọng và thực hành. Chúng tôi xin sửa tại đây. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài về thân cận mạng lòng, và vì chúng tôi đã thông báo là chúng tôi sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Tất Cả Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Sư Thầy Thầy Sư, đảnh lễ Sư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thứ lần thai. Con lên ngồi. Thay mặt đại chúng rung rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp của chúng con, để hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm. Chúng viên niệm trợ cho các bạn đã học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm tự lạc, Phật sĩ viên thành kính chúc quý đại hữu hướng an lạc đắc từ những chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết vô lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Một bức thai nhé.
Sukatan katan ni saya tak tahu.
chúng,
chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Đức Phật Pháp Bồ Tát Thanh Văn xin phép được tống rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Bồ Tát.